hôm nay duyên lành của các bạn được tự thức tâm hướng thượng, tổ chức hiệp hội tịnh thầu muốn biết được sự thanh nhẹ vô cùng của mọi cá nhân. Nhân dịp tôi về đây phân tích chút ít cho các bạn thấy rõ tại sao chúng ta cũng là con người và không thích đua đòi như trong xã hội loài người càng ngày càng nóng đua đòi mà không ý thức được căn bản nguyên lý của tâm đức. Ngày hôm nay các bạn đang qua những khóa thanh lọc sức khỏe rồi hướng về tâm linh. Tâm linh chúng ta muốn nắm được cái chìa khóa tâm linh để tiến qua cho vô cùng, chúng ta để ý cái gì đó là cuộc sống của chúng ta hiện tại ở trong cái thể xác này gồm có những năng tất cả của vũ trụ vũ trụ, mà trong đó tâm thức của chúng ta chủ điện năng thì hoạt động vận hành. Thì bây giờ chúng ta làm sao cho nó ổn định? Thì cái nhẹ nhất và tâm thức muốn ổn định tâm thức thì phải làm sao? Phải dùng nguyên cảm thông trời đất người ba cõi, thấy rõ rệt điều ở sống ở trong điện năng, chứ không phải sống vì đồng tiền hay vì căn nhà. Cuộc đời để cho chúng ta thấy, thấy đạo, xong đạo, mặc đạo, rồi phải cho tôi đi đâu. Chúng ta đi mưu tìm sự thanh nhẹ trong trời tiến hóa. Chúng ta thấy rõ chúng ta có cuộc sống rồi. Hai điểm quan trọng cuộc sống chúng ta có và có cuộc chết chúng ta tìm ra. Một chết phải thanh nhẹ, ý thức được một chút để phải tìm cái nguyên lý thanh nhẹ. Cho nên các bạn đã bỏ công ra nhắm mắt tìm lại căn bản thân nhẹ của chính mình mà buông bỏ thế sự. Thế sự là gì? Không quán thông được, không hiểu được, lực lực trong sự tranh chấp mà thôi. Ngay cả vợ chồng, gia đình, ban đầu nó thương yêu mà rốt cuộc không giữ trọn đời thương yêu. Thành ra, tất nhiên, đổ vỡ. Thì chúng ta thấy được chúng ta đã ra về căn bản điện năng tâm thức của chúng ta. Bây giờ chúng ta mất rồi, bây giờ phải làm sao đây? Thì khôi phục lại điện năng đó. Khôi phục bằng cách nào? Bằng sự ý lực mạnh mẽ. Tại sao mọi người nói tới Phật ai cũng thích? Thì lãnh vực thanh tịnh chúng ta có, lãnh vực từ bi chúng ta có, mọi người đều có đồng đều với nhau. Đã mang khối óc ở trần gian, trời Phật cho học ăn uống để hiểu do đâu mà có nuôi dưỡng tôi, do đâu mà có để tôi ý thức. Cái thức tâm là cái căn bản, mà khi chúng ta thức tâm được rồi, chúng ta phải giữ cái mầm mống đó để tiến qua. Cái bản chánh của chúng ta là vô sanh. Khi mà các bạn thiền nhiều rồi đây, điểm cho lặng minh châu mới phát lòng cho yên, mới gọi là thằng lần lần, thì nó sẽ lắng tất cả những sự trầm được, đã mang nhiều kiếp tâm nhiệt tâm để nó phát triển ra. Lúc đó bạn mới thấy anh sáng, thì các bạn mới nhận định rằng các bạn là vô sanh, không có ai có thể chế các bạn. Lúc đó bạn có cơ hội lầm. Đăng Như Lai Phật độ. Thanh nhẹ rồi, chúng ta không có đi đâu nữa hết. Chúng ta đi về gốc, hòa tan với ánh sáng tự đi. Lúc đó, yên thanh nhẹ. Và hàng ngày, hàng đêm chúng ta không có nuôi dưỡng cái gì hơn là chỉ được vô sanh mạnh mẽ. Trường bất diệt đó thì chúng ta sống ở thế gian cũng như tiền đạo. Một nhóm người chúng ta chiến tu như vậy, thì thiền như vậy,
thì anh em chúng ta cứ vui vui lắm. Đời chúng ta nghĩ không có, không có chấp nữa. Cái hiểu được nguyên lý điện năng thấy rõ ràng. Vũ trụ vật chất đang tiến hóa, tâm linh chúng ta đang hiện để được tiến. Từ ngày đêm lên mình ngâu để đi, đi con đường trắng thay vì con đường tà. Không phải tu mà nói lý này lý nọ đâm ra bị kẹt cái trong cái lý mà không phát triển. Thực hành mới có sự phát triển. Cho nên các bạn nhìn qua những con thuyền thường hiểu được nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nó là thân nhẹ. Chúng ta dùng cái ý lực đó, chúng ta niệm lấy cái biển của giáo dục, cái biển cơ bản hàng ngày ăn uống này kia cái nọ được lắp lại trật tự. Trật lại là gì? Là thân nhẹ. Một số người chung sống hôm nay mà không có tập tự thì không được, chúng ta có tập lại. Chúng ta nói một lời là đồng nghe hết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Mình đúng với lực trời mà có thể xa cái gì. Có làm việc, có nghỉ ngơi theo cái chiều hướng chấn động của cả tràn hồn vũ trụ. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta theo cái chấn động nó để tiến hóa, thì lúc nào chúng ta cũng thành tựu. Những người tu nói tu vô vi, ban đầu đang tôi nói cho nhiều bạn nghe những lời giảng của tôi, phải thực hành để mới nói được. Mà nhiều người chưa thực hành, dùng lý thuyết chê bai vô vi hết rồi đâm ra trần trượt hướng về con đường dịch ốc lãng quẩn không có phát triển. Mình nhận cái pháp để thực hành pháp chứ không phải nhận lý thuyết để cải lộ. Thì quá khứ ở Úc Châu các nơi cũng đều bị vấp phải những cái điều đó, lập hội hè, nhưng mà anh em không có ý thức được. Khi chúng ta ý thức được không có một lời thứ gì nữa thì chỉ là tu để giải thoát. Chúng ta làm tu làm tiến đóng góp một lời cầu nguyện cả thế giới vậy, thì cái luồng thanh quang, luồng điển chúng ta mới hòa tan trong thanh quang của thượng đế để làm việc. Mỗi khi tôi thấy đại hội nào, hội hè nào cũng gieo tên thượng đế mà không thực hành đúng như thượng đế, gieo tên Phật mà không thực hành đúng như Phật, tức là mình đi sai đường, không đúng. Cho nên hôm nay các bạn tổ chức như vậy cũng rất thích hợp để cho con người có cơ hội và có một cái điều kiện tốt đẹp như hôm nay để thực hành pháp lý vô vi và đào sâu chiều hướng tiến hóa của tâm linh. Đó là chuyện cần thiết. Chúng ta thấy rõ sanh trụ hoại diệt. Một thời gian rồi mọi người cũng phải bỏ xác ra đi. Ngày hôm nay chúng ta ý thức được rồi, nền tảng văn minh Phật pháp được thể hiện mặt đất. Chúng ta ý thức được rồi, chúng ta nắm cái này, chúng ta được. Chúng ta đi về quê căn bản của chúng ta, con nơi cái chỗ không phải là cái chỗ tranh chấp này, mà tranh chấp này rất hữu ích. Tranh chấp để chúng ta học thì nhiều lực. Các bạn tranh chấp của đời khổ quá, đi làm dằn dọc quá, nhưng mà về thiền giảng an ổn hơn, lặp lại thật sự chúng ta nắm được cái pháp. Đã nhận cái pháp để đi rồi, cũng như là tới giờ là phải đi làm, tới giờ chúng ta phải thiền. Thì liên tục như vậy, các bạn ở thế gian đi làm, các bạn cũng có nhà ở, có tiền, có quần áo mặc. Mà các bạn liên tục thiền như vậy thì các bạn cũng có quần áo mặc của trời, quần áo đồng vĩnh trụ, kim thân bất hoại. Tại sao mình không học mà mình không làm cho mình? Nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai hết. Có sắc, có pháp để thực hiện đi tới khi trực lưu thân. Thân là phần nhẹ. Phần nhẹ đi đâu? Phần nhẹ đi về trời. Phần nặng hoạt động ở mặt đất. Chúng ta ý thức rõ thì khi mà chúng ta chấp nhận đi làm một điều gì thì tận tâm tận lực phục vụ thì chúng ta chấp nhận là chúng ta thấy rõ ông trời cho chúng ta phải tạo. Thì chúng ta có thể thấy rõ ông trời chúng ta cho chúng ta có công việc làm, chúng ta phải tận tâm, chúng ta mới cảm thức cái việc làm do trời độ có giá trị. Thì chúng ta không bao giờ bị phiền muộn trong tâm. Đó là người tu vô vi. Làm ngày làm đêm không sao đâu, càng ngày càng tích tập. Tôi tu tới ngày hôm nay ba mấy năm đã đêm nào bỏ, đêm nào cũng chuyện đi nhắn như vậy. Nên được vỡ dạy, nói gì mà tôi hiểu rõ ràng khi tôi truyền những cái mặt. Tôi rõ, sáng kia đêm nào. Tôi đi về thì cảnh vô cùng cảnh của tôi. Tôi đã quán thông lấy tôi. Tôi đang ôm một bộ lúc trời trong cuộc sống hiện tại. Tôi phải làm những các việc hơn là khi ngồi đó nó có những trở ngại. Trở ngại là khi chúng ta niệm Phật không hiểu nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Hiểu được nguyên lý của Nam Mô Di Phật là để biết, để giải mở tất cả những cái sự cần thiết. Bám tận tâm như chúng ta, chúng ta giải như tâm, chúng ta thấy thành nhiệm. Các bạn thiền như các bạn ngủ trong một giấc ngủ thiền nhiên, nhưng mà thức thiền nhiên. Ngủ thiền nhiên là thế khác, thức thiền nhiên là thế khác tâm các bạn. Mới tiến tới sự thành, ngồi như chậu ngồi thức phạt. Tất cả điện năng của chúng ta hướng thượng quá giải nên mới tiến được. Còn điện năng của chúng ta cứ ôm ấp trong sự lo âu mà thiền thì tạo động. Rồi nó đâm ra nó diễn tả những cái lý luận bất chánh làm cho tâm chúng ta bất ổn. Chúng ta phải hết sức hướng về con đường điểm thanh tịnh để đi. Thì chúng ta thấy muốn đi đến cái đó thì thả buông thả lỏng tất cả. Có ốc thần kinh thì chúng ta mới đứng từ nhà từ vũ trụ tiến hóa. Và tôi có sáng để tiến hóa tất cả. Rồi hôm nay có duyên lành. Thì được các bạn cho tôi có cơ hội nhìn lại những người đã có tâm tu muốn đạt nhưng không biết làm sao đạt, gồm có tinh thần lực hướng được nhưng bỏ tất cả là niệm Phật ra đi. Nếu niệm tâm niệm lúc niệm Phật mà nghĩ chuyện thế gian không đúng, không phải người thế gian, ở thế gian không ai chế chúng ta được. Có duyên nghiệp đạt quả, có đêm có đi, chúng ta có ý thức rõ chúng ta ở cõi phạm đang học gì và chúng ta học. Chúng ta chơi đang học mà nó học, làm mẹ làm vợ là học, làm chồng cũng là học, chứ không có cái gì chứ nữa. Đang học nghiệp được như vậy, chúng ta kinh vô thể. Hằng ngày chúng ta trách nhiệm kinh vô tự trong khoa học. Chỉ hy vọng cái khóa tu thêm này, sau này, các bạn về cả ngày các bạn tu. Trách nhiệm với hoàn cảnh, chỉ chỉ có sự tốt. Hoàn cảnh ăn cư, giải mở cho chúng ta từng lưu thực sự. Và tự nhiên cho chúng ta khi tục chiến thắng tất cả những sự tự cảm giác. Không nhiều thì ít, những người tu vô vi một năm qua một năm còn nghe qua những lời giảng giải của tôi từ phút này đến phút kia phút nọ chưa duyên đó để nói từ nắng đó khoảng lúc cho tiền thu từ phút hai đi vì lời giảng của vô vi không được đặt, không được suy nghĩ, phải tự nhiên phát quang ra nói chuyện. Bạn sẽ trở về tự nhiên và hồn nhiên. Khi mà các bạn trở về tự nhiên và hồn nhiên là cái đạo các bạn đã nằm lòng. Và trong cái đạo cũng có nặng nó cái gì. Cái nào cũng an như không. Có, không, không, có, không, không có nặng. Lúc nào cũng an như cái gì.
cuộc đời là tạm.
Thế gian đô thì giả không có thật.
Vạn sự trên đời là không. Chúng ta nghĩ như Phật sẽ trở về với thân người thì như thai mở ánh sáng. Khi thai mở ánh sáng nội tâm rồi là như thế. Của sáng của sáng đó không phải của thời gian, của sáng đó.
Người nào cũng có thể về được, người nào cũng có thể tu được.
Không phải những người giàu với tôi được, người nghèo không tôi được. Nên chúng ta có những bài hát hầu như vậy để cho chúng ta biết. Hàng thân khối ác không còn như người. Khối ác không thai thông thì vẫn còn như người tôi vô đi. Không chịu thiền, ôm lý thuyết, rồi tạo dục, phát triển. Tự hại mình thôi. Không có ai hại mình hết, chính mình là người tự hại và tự tu. Nhưng các bạn lại nắm được cái pháp đó là phải nguyên cái pháp cho một ít người, thì không có nên vọng động. Nay tôi ngồi đây tôi thấy thiền hoài mà không có tiếng, tôi nhảy qua cái pháp khác để làm gì các bạn ơi? Cũng là bắt đầu mà thôi. Pháp nào nó cũng có kiểu của nó. Cái xác vô bạn tay chân như vậy, bạn áo nào vô nó cũng vừa hết. Cắt như một kiểu đó thôi, dài như cực thôi. Đi rốt cái cực thanh nhẹ của mình không đi, mình đi chạy kiếm cái dài như thế nào. Tự sửa để tiến hóa, mình chưa đi tới đâu. Còn ý lại, để người ta tới dắt mình, nó lâu lắm. Bởi vì ta tới dắt mình không thanh nhẹ, mình đâu có đi được. Cái tự lường gạt người tu vô vi phải ý thức rõ mình tu hoặc để giải tới thân, cố gắng là bất cứ trở ngại nào cũng chưa được chết nhận dẫn ra anh nhẹ. Nhiều bạn đạo đã cố gắng tu, đã cố gắng niệm Phật, đức sống đã thấy khỏi bên kia. Rồi ra đây, ra đi, người vẫn tiếp tục tu đừng khỏi gì. Khỏi cái đó. Tôi biết đi những kiếp, nhưng mà kiếp này nó đã là đạt được. Và khi người đi làm người gì đó, tôi tin vào. Thì mình không nhận thân năng các pháp năng. Chúng ta có pháp. Thực hành đúng với pháp chúng ta. Mà nếu thực hành không đúng với pháp của chúng ta, mà đâm ra hướng về một cái pháp khác, là nó chạy một vòng mất năm tháng năm tu vài tháng tiếng pháp này 60 năm chạy qua pháp kia 60 năm nữa người ta có thể không đâu mấy trăm năm được mấy chục năm thôi xài phí quá hưởng mình chưa được có cơ hội chứ cho nên các bạn tới đây để ý thức rõ nguyên lý nào ngồi gì đó đưa cái tâm thức bạn trở về không và sáng suốt trở về không mà sáng suốt nắm vững đường đi chứ không phải như tôi nghe qua rồi tôi dám tôi niệm nam mô gì và tôi niệm tôi thấy ý thức cái nam mô gì đó Phật nam là sao mô là sao tôi nhớ trong kinh A Di Đà về định nghĩa thế giới thôi chúng ta không phải nói gì cái chuyện đấm đá ở thế gian lý thuyết đấm đá ở thế gian chúng ta không có về ý lực thanh qua khi thanh quan tiến qua về biển giới chúng ta thấy trọn cái cảnh người kia bây giờ đó chúng ta chỉ tu ốc quán quan gì tu theo Phật thì phải thích chi thanh Phật là gì Phật là con người ốc con người duy trì tu mà Phật đã tu thành thì chúng ta là người đang ôm cái ốc thì chúng ta khai triển cái ốc chúng ta không thể đi được. Phật là thấy nhẹ chứ có gì đâu. Nhiều người quan trọng Phật. Chúng ta thấy gì, chúng ta biết chúng ta đi về quê, cần về quê thanh nhẹ an lạc. ở thế gian là chúng ta đang cũng như người đang đi từ những tiên lý đi lên trên đỉnh, thế nào cũng có mệt nhọc, nhưng cái mệt nhọc không cần thiết, lúc thiền bất cứ những gì xảy đến cũng vậy đó thôi, hồn hồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đây, mình nắm được cái nguyên lý đó. Gần đây ở bên Pháp, bạn đạo cũng tổ chức những khóa như thế này. Người ta có thể thiền từ 6 giờ tối tới 5 giờ chiều mai. Từ 6 giờ tối là thiền tới 5 giờ chiều mai. Nhưng nói người trẻ mà họ làm, họ ý thức được như thế nào môi như là Phật học vui. Họ cũng chơi vui mà chơi vui trong thân. Nhưng cũng chơi vui trong thân đó. Rồi, chơi vui một chút rồi, ăn tiếng rồi. Biết cái giá trị của chúng ta, chúng ta càng ngày càng làm ổn định được cái khối óc của chúng ta, chúng ta không có như lọc tiền bất ai, không có phê bình ai, mà không làm sự động loạn cho chúng mình. Đó, mới thấy rõ giá trị trong chuyển hành, trong chuyển trình chuyển qua. Rồi từ khi chuyển bố khai mạc khóa này, chúng ta tuân thiệt theo trong quy định.
Ráng của tôi quý lắm, đời mình va chạm thấy khổ, rồi bây giờ mình tu mình khai thác được mình là sung sướng lắm. Cuộc đời chịu tu là tương lai vinh quang, lục căn lục trần khai hóa ra cơ tạng mình 1250 vị trì kheo nó đồng tu đồng tiến, trong của gia đình vô vi cấp cô độc viên rất đầy đủ, tốt thiệt tốt. Tại sao không tu để hưởng cái đó? Cái đó là hạnh phúc. Trời cho hạnh phúc thì cho cái xác mình, cái tiểu thiên địa này là hạnh phúc có tổ chức đàng hoàng. Mà mình không khai thác nó ra, mình cũng nhận thức được cái tổ chức của trời ban. Và chính mình là người hưởng, không biết hưởng, uổng một kiếp người. Mà không chịu tu đi làm con ma khổ lắm, đâu có hưởng được. Cho nên tu khai thác lấy mình ra mới thấy rõ cái giá trị vô cùng của Thượng Đế đơn ban. Mỗi đứa con đều có hết, chứ không phải riêng ông Phật có. Mỗi đứa con đều có. Thượng Đế rất công bằng, rất thương yêu nhân loại. Mà nhân loại không chịu tự thương yêu thì đã bỏ phế tâm thức của chính mình. Cho nên các bạn chịu tu là biết quay về sự thương yêu của chính mình. Thương yêu mình, thương yêu tất cả trời Phật, thương yêu nhân loại. Thì cái thức bình đẳng mình nó mở. Con người cứ ôm lấy cái tự ái che đậy, rồi tới tiền tài tiền bạc che đậy, địa vị che đậy, thành ra cửa địa ngục phải mở thêm, không có đủ chỗ chứa là vậy. Vô minh không biết đường đi. Mình tu đây là mình khai thác trở về con trung đạo, con đường trung đạo, thì mình không có theo phe nào hết, mình chỉ tiến hóa thật vô cùng. Là mình đi tiến tới cái chỗ nguyên lý vô sanh, mới ngộ được Như Lai Phật Tổ. Tốt đẹp vô cùng. Không nên bỏ uổng một kiếp người, không có dễ gì có. Có cái xác này không phải dễ gì có. Bây giờ chúng ta đang ngự trong cái xác này, phải tận dụng, khai thác cái xác này. Họ muốn khai thác, không có pháp không khai thác được. Cái pháp này người đi trước đã đạt được thì người đi sau rất dễ dàng, không khó khăn. Cứ noi theo những lời chân lý đó mà đi, không có ý lại vì bùa phép không có nữa. Thì tâm thức của chúng ta phát triển là được rồi. Lúc nào cũng văn minh và học thời tiến hóa, không có bê trễ. Cảm ơn con.
Thưa Thầy, nghe bạn đạo nói, ai cũng thương Thầy, xin Thầy cho biết Thầy có đáng thương không? Nếu Thầy đáng thương thì bạn đạo của Thầy có đáng thương hơn không?
Bạn đạo đáng thương mà Thầy cũng đáng thương. Thương cái gì? Thương cái hạnh đức khổ công ngày đêm tu luyện. Và được cái gì? Cống hiến cái này. Thầy không có giấu giếm. Người đi trước đó là kêu bằng dấn thân hành đạo và để lại lót đường cho những người kế tiếp đi. Vì vậy mà họ thương, chứ không phải là không có lợi họ không thương đâu. Ở đời này phải có lợi cho họ mới thương. Thì bạn đạo cũng vậy. Người tu thì có phần rưỡi, phục vụ cho những người mới tu. Người tôi đã thường nói là người đã tu là học trò của người mới tu. Bất cứ những cái gì hỏi, mình phải nhịn nhục và phân tích rõ rệt để dẫn đường chỉ lối cho họ tiến tới. Không có nên tắt nghẽn, gạt ngang và để cho vung bồi tự ái trong bực tức. Cái đó là đại tội. Người tu phải biết nhịn nhục, phục vụ tối đa cho những người mới tu mới là đúng. Đừng có nói là ta đây sư phụ đè đầu đệ tử không được. Từ nào giờ các bạn vô đây tôi có đâu có xưng danh đó, và tôi chỉ hạ mình phục vụ học hỏi nữa các bạn, chứ không dám dạy các bạn nữa. Vì cái luật trời là mình phải tu nhiều hơn mới ảnh hưởng người khác được. Đó là chánh pháp và dẫn tiến mọi người. Ta có quyền tự do, nhân quyền, linh quyền ở đầy đủ. Cho nên mình phải nhịn nhục hạ mình phục vụ, chứ không có đè đầu người ta. Nó khác hẳn với những cái môn khác. Khác, môn phái khác người ta phải đặt luật lệ, bắt vô tu phải sao, phải sao, phải sao. Nhưng đằng này không có, đằng này phải cố gắng tu để cái luồng điển mình thoát ra được. Thì mình xuất ngôn mới cảm động lòng người ta, rồi họ mới hướng về con đường đó dẫn tiến, thì họ mới mòn được cái nghiệp chướng trong nội tâm. Họ tự giải nghiệp, chỉ đường cho họ hóa giải cái nghiệp tâm. Đó là chánh pháp.
Cố bàn đạo nói, tu vi vượt qua là vượt qua ngũ hành, có nghĩa là tướng số không bị ảnh hưởng. Xin thầy cho biết.
Chắc chắn là như vậy. Bởi vì mình đưa luồng điển lên trên bộ đầu và đêm đêm mình xuất hồn đảnh lễ Phật, là luồng điển chỉ đi lên, không có đi xuống. Và là nó vượt khỏi sức hút của ngũ hành. Ngũ hành là sanh và khắc, hôn và thua. Và mình tự dâm được cái bản tánh hơn thua là mình không còn lệ thuộc trong ngũ hành nữa.
Xin thầy cho biết, có nên lập bàn thờ ông bà và dùng năng đèn không?
Cái chuyện đó là tập tục của thế gian. Người nào mà ở trong cái tập quán đó có thể chiêu dụng cho không có sao. Còn cái chánh pháp là soi hồn, hướng tâm về ông bà cha mẹ, hồi hướng về cửu viện thất tổ, đó mới là thật sự đốt nhang dâng ông bà. Còn cái tập tục thế gian mình cũng không nên bỏ, cái đó cũng điều lành để cho con cháu nó biết rằng ông bà nó không chết. Còn nó thấy là đốt nhang là đảnh lễ ông bà cha mẹ, tiên học lễ hậu học văn, cái đó tốt trong gia đình chính trực mình nữa, không có nên cống cao ngạo mà.
Thờ chứng minh vào giờ nào tốt nhất trong ngày?
Sau khi ăn cơm 2 tiếng đồng hồ thở được rồi.
Con tu thiền được gần 2 năm. Sao con thấy là thất tình lục dục sao càng ngày càng như là càng ngày càng mạnh đối với con. Như vậy thưa thầy, như vậy con thiếu thiền, thiếu hành hay là
thiếu
con...
pháp luân thiền chuyển? Phải chú ý cho phương pháp luân, pháp luân thiền chuyển, càng làm nhiều mà làm đúng, làm thanh nhẹ thì nó giải hết. Cái đó là cái pháp luân thiền chuyển chưa có đúng.
Như vậy con không hành sai thầy.
À. Làm sai, phải làm đúng, làm pháp luân thường chuyển cho nhiều lên, gia tăng. Cái ý lực mình phải nói đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo, luôn luôn phải nhắc như vậy. Chứ đừng có vô, tôi hít vô rồi xong, không phải cái hơi đâu. Vì điển mà, tương lai không phải hơi, tương lai vừa nói đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đạo là nó sáng, thân mình nó sáng, cái óc nó sáng. Là mình thấy toàn là cái điển từ bi không? Thì mình ngồi nó yên. Vị Phật ngồi sao mình ngồi nó yên như vậy. Biển cho lặng minh châu mới phát lòng trở tiên, gọi là thằng là ngồi yên, rồi lắc. Thì cái dục nó mới bớt. Còn mình không biết hướng thượng về ánh sáng, về từ bi, về đại bi, thì nó chỉ mở cõi âm, tức là dục. Nó gia tăng. Nó thành là ác. Mình làm pháp luân thường chuyển cho đầy đủ, chúng tung đầy rúng đầy ngực tung ngừng nhắc hoài làm thì nó bớt, tự động nó bớt, hay lắm. tự nhiên nó bớt.
Dạ, cái câu hỏi thứ hai với con như vậy. Ba lần lên thầy mà con không dám hỏi. Và tiện đây con xin thầy vấn an giùm cho con. Trong khoảng 8 năm con gián tiếp giết 2 mạng người. Rồi con không, trong tâm tâm con lúc nào cũng hối hận về vấn đề con làm. Như vậy thầy con giải quyết như thế nào vậy?
Bây giờ cứ ráng tu đi. Ráng sơ hồn cho nhiều cho nó bỏ bớt cái nghiệp đó. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng phải sơ hồn, thép thực đó nó giải bớt cái nghiệp trong tâm nữa. Và không nuôi dưỡng cái ác. Nó càng ác rồi là con người nó càng dục. Cho mình thấy cái dục khởi mình ở đây là cái ác ấy. Mình phải dùng pháp luân thường chuyển giải nó. Kẻ hôm qua thì tự nhiên nó sẽ hiện đi. Và không có nuôi dưỡng cái ác ấy đâu.
Dạ thưa thầy, những quan hồn hồn như vậy có quá ám ảnh con không hay là hại con không?
Chắc chắn tương lai phải có cuộc trả thù, nhưng mà mình tu là mình cứu độ để hai bên đi lên. Mình biết cái chuyện làm mình không có tốt, thì mình phải làm pháp luân thường chuyển cho đúng và sơ hồn cho đúng để nó cái điểm nó càng ngày càng gia tăng. Nó giải mà người ta có theo đội mạng nên nó mình cũng dẫn người ta đi. Mình ăn năn rồi, tự cứu và cứu người. Thì cố gắng hành nhiều thì nó giải quyết. Mà lơ đỉnh á là nó áp đảo. Nó áp đảo thứ nhất là nó tạo cái dục trước, sau này nó đi tới cái ác. Họ tiếp tục hại người ta rồi xác bị tụ tội luôn. Không nên làm cái đó. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình thức tâm mình biết cái hồn mình đang bị giam trong thể xác, cái tội nặng rồi. Bây giờ mình tu để giải tỏa cái cơ hồn đi, vượt khỏi cái thật. Rồi mình phải làm công phu đứng đắn giải tỏa nó ra. Mới có 2 năm chưa thấm thía gì đâu, 3 năm mới thấy tánh mình. Sau 3 năm mới bắt đầu nắm vững cái pháp cái tiếng ra. Cái hành trình nó như vậy. Mà giờ tôi nhắc là làm pháp luân thường chuyển nhiều, nên nó giải cái ác đi. Là nó bớt, khi nó bớt dục là nó giải ác đi. Còn tiếp tục dục là cái ác ấy vẫn còn yếu. Người ác là người yếu hèn, chứ không phải người bảnh đâu. Người ác không phải bảnh, giết người ta không phải bảnh. Mình sợ chết, mình giết người đó để cho tôi hưởng, đó là mình người yếu, không phải bảnh. Cho nên người tu vô vi không có làm chánh trị, không có giết ai. Tự giết cái tánh hư tập sâu của mình, giải tỏa nó, không có giết. Mình pháp luân thường chuyển để nó giải tỏa cái tâm hư tật xấu. Không có giết, không ghét bỏ, thương yêu xây dựng. Từ cái khờ ngu đi tới sáng suốt, từ cái tối tâm đi tới minh mẫn. Mình phải áp dụng cái pháp này cho đúng. Mỗi buổi sáng 5 giờ sáng phải so hồn 15 phút. Rồi cho nó chú ý cho nó thấy, sau này nó thấy ánh sáng ngay trung tiên cho nó. Chân mày thì nó sẽ bớt hết.
Cảm ơn thầy.
Thầy nói mỗi phần hồn đều có bông hoa ở cõi trên. Vậy làm sao biết bông hoa ở cõi trên đã nở bông hay chưa?
Cho nên chúng ta thấy ở ngay ở mùa đông này lá rụng, bông cũng mất luôn. Rút hết, rút đi đâu? Rút trong lòng đất. Mà tới lúc mà điện năng phát triển rồi, thời tiết thay đổi rồi, thuận chiều phát triển. Cho nên chúng ta lựa giờ tí để làm pháp luân thường chuyển là thuận chiều phát triển, là bông hoa đưa nở, bộ óc của chúng ta thay đổi hết, không có bị kẹt như ở dưới bùn nữa.
Trong các buổi tổ chức chung thiền định kỳ của hội địa phương tại nơi công cộng như phòng họp của nhà thờ, bạn đạo dựng lên một bình phong rồi tưởng đó là bàn thờ để qua quả, cúng lạy và khấn nguyện. Như thế có đúng với đường lối của tu vô vi không? Làm như thế có phải là mê tín dị đoan không?
Thế đó là đường hướng đi lên. Từ xa xưa đã có cái tập tục kính lễ bề trên. Thì chúng ta có đường lối hướng thượng, hướng về bề trên. Lên đó lập cái bàn thờ để gieo rắc sự thiện lành rành trong óc của chúng ta trong lúc khi bắt đầu thiền, là thấy có bề trên chứng giảm, luồng điển tự nhiên nó phát lên thanh nhẹ và êm ả. Thay vì không có gì hỗ trợ thì nó thấy không có tiếng, nó thấy không có ai giúp. Cái đó là tập tục từ xa xưa đến bây giờ để nhắc nhở con người trong hành trình tiến hóa và tương ngộ với cõi thanh nhẹ vậy thôi.
Thưa thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp, sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trực.
Khi thiền xong lúc nằm ngủ, con thấy trên đỉnh đầu phóng cao 1-2 thước, đó là hiện tượng gì?
Đó có luồng điển của phần vía nó nhẹ rồi, lúc đó phần vía nó có thể chuyển xúc được.
Khi soi hồn, chỗ giữa chân mày có một vòng sáng xung quanh, có tủa sáng ở giữa, có một lỗ thủng và đi xa dần, đó là gì?
Đó là Moni Châu. Bên đạo Tibet họ thiền khác rồi họ cũng thấy cái đó, cũng thấy ngũ sắc ngũ quan xuất phát ngay trung tim bộ đầu, họ thấy như vậy. Vô vi là căn bản phải từ khai mở tới cái đó trước rồi mới đi tới những cái chuyện khác.
Có người bị bệnh hạch ở cổ rồi bác sĩ nói là bị bệnh ung thư. Con khuyên cha mẹ đứa nhỏ nên tu theo pháp lý vô vi khoa học tìm lý Phật Pháp, đêm đêm soi hồn, niệm Phật và thiền định. Nếu họ quyết tu, con họ có qua được bệnh ung thư hay không?
Bệnh ung thư nó nhiều yếu tố. Người tu thiền nó có sự may mắn, chịu tu thiền may mắn gặp được bác sĩ hay mà nghe lời tự cứu. Nhiều người tu nó may mắn lắm, thấy sắp chết nhưng mà gặp ông một bác sĩ tài họ cũng cứu được. Vì do sự may mắn là luồng điển nó được quân bình, nó mới đạt có sự may mắn tự nhiên chuyển tới giúp nó.
Tại sao con thiếu sự tự nhiên?
Tại vì mình còn dối trá đi chính mình, mất tự nhiên. Mình thật thà là tự nhiên nó trở về được tự nhiên. Phải thật thà, không có dối trá, không có láo sược, không có dối trá, là tự nhiên trở về tự nhiên với hồn nhiên. Lúc sơ sanh đâu có dối trá, lớn giấu cái này gạt cái kia đủ thứ hết, thành ra cái tâm thức không có đồng nhất, thiếu thật thà.
Làm cách nào tìm lại được sự tự tin và không nghi ngờ nơi khả năng của chính mình?
Chỉ có giải rồi thấy. Cũng như trong nhà chúng ta rác nhiều quá mà lượm sạch sẽ, món nào hữu dụng mà món nào không hữu dụng. Hữu dụng chúng ta xài, không hữu dụng chúng ta liệng nó đi. Thì tâm thức của chúng ta cũng vậy, nhờ pháp luân thường chuyển thanh lọc, từ khi trực tiến tới khi thanh, toàn thân hữu dụng.
Mỗi hội ái hữu vô vi cần có một lá cờ thiên địa nhân hay không?
Cái đó là phù hiệu nhắc nhở người tu phải đi hòa đồng thiên địa nhân, trung tiến luồng điển để về thiên quốc rõ rệt, cho chúng ta không có làm tranh trị. Luồng điển của trời đất nó như vậy, đó là thực hiện trong tự nhiên và hồn nhiên như vậy.
Để cho lá cờ được thống nhất, nếu muốn có lá cờ thiên địa nhân phải liên lạc với ai?
Thì ở Canada đã đăng ký với chính phủ hội ai hữu vô vi Church Canada, đã có sự nhìn nhận của chính phủ Canada, nơi đó đã ghi hết đúng theo luật lệ hiện hành. Mình có thể liên lạc ở đó, có thể viết thơ cho mình cũng được, xác nhận cái lá cờ là của hội tu tiến hóa về tâm diện năng.
Như thầy giảng thì tất cả mọi người đều muốn có lá cờ thì nên liên lạc với hội ái hữu vô vi Canada để cho thống nhất về cái màu cũng như là cái khổ của cái các vòng tròn phương diện nhân bên trong, để cho trong vô vi có được một cái lá cờ thống nhất, mọi nơi đều ra một cái lá cờ giống nhau, chứ không phải là tự ý mỗi người là một lá cờ thì sau này nó sẽ khác nhau. Có phải như vậy không?
Phải có khuôn khổ đồng nhất chứ.